Chúng ta đã đi sâu vào bốn cái chi phần của khổ và ưu rồi. Bây giờ chúng ta đi vào cái chi phần của lạc. Cái này trong cái phần khái niệm về lạc á, chúng ta nói rồi. Nhưng mà đây nhắc lại để chúng ta đi vào cái chi phần. Thọ lạc là một cái trạng thái cảm nhận an lạc, nhẹ nhàng, thoải mái của thân. Và như vậy cái chi pháp của thọ lạc á, nó cũng gồm có bốn chi pháp. Thứ nhất là trạng thái. Trạng thái của thọ lạc á, là nó cảm nhận, nó cảm nhận đối tượng khả ái khả hỷ, hoặc là một cái đối tượng khả ý. Tức là cái đối tượng đó làm cho cái người cảm nhận đó hài lòng. Nhưng mà đây là một cái trạng thái này đó, nó hợp với thân. Cái khả ái khả hỷ này nó hợp với thân, hợp với thân. Nó do xúc chạm với thân, chứ không phải xúc chạm với tâm. Xúc chạm với thân, đây là cái đối tượng bên ngoài đây. Đây là thân, toàn thân, toàn thân. Nó có cái sự xúc chạm đối với đối tượng. Và cái đối tượng này khả ái khả hỷ, tức là khi tiếp xúc với đối tượng này, nó khác với lại những cái sự tiếp xúc của mắt, của tai, của mũi. Cái sự tiếp xúc này á, nó có cái sự xúc chạm. Sự tiếp xúc này chính là sự xúc chạm. Cái đối tượng này nè, nó tiếp cận, nó xúc chạm với thân. Mà cái sự xúc chạm này nó tạo ra được những cái cảm giác im ái, dễ chịu, làm cho khoan khoái. Thì cái đó nó gọi là thọ lạc. Khi cái sự xúc chạm này giữa cái đối tượng này và cái thân này đó, nó đầy đủ rồi thì nó phát sinh trong đó cái thức. Trong thức này nè, nó có cái thọ. Thì trong cái thọ này, nó phát sinh ra cái thọ lạc. Cho nên cái thọ lạc này á, nó nằm trong cái thân thức thọ lạc nó ở đây. Nó thuộc về cái quả thiện. Cho nên là thí dụ như bây giờ mình làm việc, mình có tiền, mình sắm sửa được cái nhà cửa của mình đầy đủ tiện nghi, nằm xuống cái giường êm ái, ngồi xuống cái ghế êm ái, có thể xoay qua xoay lại, làm cái việc gì nó cũng tiện nghi, nó dễ chịu hết tất cả mọi thứ. Thì những cái đó nó chính là cái quả thiện được phát sanh. Nhưng mà nói vậy chứ coi chừng quả thiện này có quả thiệt, có quả giả tạo. Quả thiệt là sao? Là do mình nuôi thân mình á, bằng cái gọi là cái chánh nghiệp á, thì cái quả đó nó có thật. Còn cái quả giả mạo là khi nào nuôi thân tà mạng, bằng cái sự lọc lừa, bằng cái sự dối trá, bằng những đồng tiền bất chính để mua những cái tiện nghi đó. Thì cái đó là cái quả thiện đó, là giống như bây giờ mình mua một cái mền mới mà mình nỉ đẹp vậy đó. Chứ mà về đắp đó là mai mốt rận với rịp nó chung ra, nó cắn sáng đêm. Thành ra cái chỗ đó nó chính là cái chỗ khổ đó. Rồi mai mốt đó, nằm trong tù rịp cắn thiệt rồi. Vô trong nhà tù, nằm trong nhà tù thì phải nằm dưới cái sàn lạnh, rồi nước tiểu mùi hôi thối nó xông ra, rồi rịp nó mới chung ra. Thì cái đó là cái quả đó là quả giả đó. Cho nên đừng có nói rằng là tất cả những gì, những cái xúc chạm êm ái mà mình được thọ hưởng nơi cái thân của mình á, là do cái quả thiện. Thì phải nên nhớ rằng nó có hai loại đó, một loại hàng giả, một loại hàng thiệt. Làm sao mà xài hàng thiệt á, thì cho tới chết đó nó vẫn yên. Chứ còn nếu không, nó không yên. Cho nên mình làm cái đồng tiền, mà cái đồng tiền đó nó không phải là chánh mạng của mình á, thì quý vị nên nhớ rằng á, làm con quỷ đói ngay khi còn sanh tiền. Cái khi sắp chết rồi đó, ăn không được, mà nó cứ đói, nó cứ khát, ăn không được. Thì ngay cái lúc mà nằm trên giường bệnh, nó là con quỷ đói. Mà con quỷ đói đó nằm trên cái đống vàng bất thiện, cái đồng tiền nó thu góp lại bất chính. Dẫu nằm trên cái giường niệm êm á, nó vẫn cứ đau, bởi vì lưng nó khoét một lỗ rồi. Thì phải xem chừng những cái đó. Cho nên đừng có tích lũy những cái của bất thiện vào trong mình nhiều quá. Tích lũy nhiều chừng nào đó, thì mình đó là nằm trên cái đống của cái đau khổ nhiều chừng đó. Tôi nói đây là một cái chuyện có thật. Và tôi có quen một ông thầy thuốc đó, tôi mới thấy sư cô chiếu ở đây bị cái gót chân nó sưng quá, tôi mới dẫn vô, tôi mới nhờ coi bệnh giùm để chữa bệnh. Thì lúc đó nó là có mấy cô trẻ trẻ đi học đây nè, mới xin lại chữa bệnh. Thì có một cái cô đó tới chữa bệnh, thì cái ông này bắt mạch xong nói nè: "Cô ơi, sư cô ơi, nhà sư cô có bán cá không vậy?" Thì cô nói: "Không có, nhà tôi không có bán cá." Nó hỏi: "Vậy là cô có nhận tiền cúng dường của ai thường xuyên mà người đó bán cá không?" Cô nói: "Dạ không có." Ông nói: "Nhớ lại đi, có mà." Thì cuối cùng cô mới nói rằng: không phải bán cá, bà này là chủ dựa cá." Tức là ý cô nói bán cá là cũng như mình đập đầu cá ở ngoài chợ rồi mình làm từng con bán vậy đó. Bà nói là không có, bà này chủ dựa cá, bà có cho tiền tôi, bà có cúng dường tiền tôi hàng tháng để tôi đổ xăng với đóng tiền học thêm. Thì ông nói đúng rồi, tại vì khi tôi bắt cái mạch của cô đó thì tôi thấy cá ở trong này, nó quậy ở trong này, cho nên là cô không có bệnh gì hết. Tôi nói coi cô trúng nha, cô chỉ có nhức đầu nè, cô đau mình nè, rồi cô cảm, rồi cô nằm lên nằm xuống, cô giải dựa vậy thôi. Thì thôi bây giờ tôi chỉ cho cô. Thì bây giờ cô ví dụ như mỗi tháng là cái người đó cúng dường cho cô 200.000 mà cô không từ chối được, mà cô phải nhận đó, thì cô trích ra 50.000 chẳng hạn, cô mua cá, cô phóng sanh, cô hồi hướng lại cho bà, thì cô mới yên. Không là cô cầm cái đồng tiền đó không yên. Thành ra quý vị thấy không, nhận cái đồng tiền cúng dường mà cũng không phải là đơn giản đâu. Huống chi rằng là chính bản thân mình tích lũy những đồng tiền không chân chính, thì đó là cái ổ tai họa, mình nằm trên cái ổ tai họa mà mình không biết. Cho nên đừng có nghĩ rằng tất cả những gì cái thân mình thọ lạc đây nè là cái quả thiện, cái điều đó đúng, không có sai. Nhưng mà quả thật và quả giả, cái quả thật thì mình ăn hưởng suốt đời không có sao cả, nhưng mà những cái quả giả nó trổ sinh rất là dữ dội. Bây giờ dẫu cho tiền của bao nhiêu đó, phút chốc nó không còn nữa đâu. Mà những cái tai họa nó lớn á, giống như người ta nói khi cái đồng tiền mà nó vô nhà mình á thì nó khúm rúm và đi vô nè, đi từng khe bòn chắc từ chút, nó đi từng khe nó khúm rúm mà đi vô, nó bò xuống nó đi vô, nhưng mà lúc ra nó chống nạnh nha nè, nó quay về vậy nó đi ra. Là bởi vì sao? Nó làm cho mình sất bất sang bang, nó trở thành ông chủ, thấy không? Nó phải tạo cho mình nè đau nè, bệnh nè, gây gỗ nè, làm đủ cả mọi thứ hết. Nó làm điên đảo luôn, nó chống nạnh, nó đường đường chính chính nó đi ra. Mà nó đi ra một lần nó đi cả khối. Cái lúc nó bòn rút vô, nó bòn rút từ chút, nó tạo thành những cái khe để nó tụ lại, nó tụ những cái tích trữ những cái chất độc ở trong cái nhà của mình mà mình không biết. Để đến khi nó đi ra, nó chống nạnh rồi đi, mà chừng đó không biết nó còn nói vậy: "Không có tiền chắc chết quá, nhờ làm có tiền mấy cái vụ này nó mới giải quyết xong." Thấy không? Nếu mình không làm ác đó, thì đâu có bệnh ác, đâu có gặp chuyện ác, thì đâu có cần gì phải có tiền đâu, lại còn vô minh đến như vậy nữa. Cho nên là phải thận trọng trong cái vấn đề mà nói rằng á, là cái thân này á, tiếp xúc với cái đối tượng mà cái đối tượng đó khả ái khả hỷ, làm cho mình thọ lạc được, thì đây là cái quả thiện. Đúng vậy, nhưng nhớ có hai cái trong cái đời sống nó bao giờ nhớ nè: tất cả những cái pháp mà nó phát sinh lên người mình á, thì phải coi chừng, hàng giả rất nhiều, mà toàn là mình lấy hàng giả làm hàng thiệt không. Cái khi mà mình làm bất cứ cái việc gì đó, mình hoan hỷ đó, hãy coi chừng nó hỷ ở chỗ nào. Nó hỷ chỗ hỷ thiện hay là nó hỷ cái chỗ tham đây. Cái khi mình nói là: "Trời, tôi cũng khôn lắm chứ tôi đâu có dạy gì đâu ha." Coi cái khôn nó nằm nè, nó nằm cái trong cái sở hữu tưởng này, nó kết hợp với lại cái tham này, nó kết hợp với cái sân này, hay là nó kết hợp trong cái thiện trí đây. Cái trí tuệ thật sự nó nằm ở trong cái pháp thiện này, hay là đây chỉ là những cái toan tính của tưởng và tư? Nó âm mưu mà, cho nên nó tính toán rất là kỹ, và nó sắp đặt mưu kế đó tuyệt diệu. Mình cứ tưởng là thông minh tột đỉnh, đúng, đó là cái trí của thế gian để nó tạo cái nghiệp càng lúc càng nặng nề, càng dữ dội hơn lên. Cho nên nó sắc sảo chừng nào nó mưu sâu kế lược chừng nào thì cái quả nó trổ xanh càng khủng khiếp chừng đó. Thì phải xem chừng coi đó, cái mà mình hả hê với cái mình gọi là cái sự thông minh giỏi giang tuyệt diệu của mình á, thì coi như nó nằm trong cái pháp bất thiện hay là cái pháp thiện. Mà thường ai cũng cưng mình hết á, lúc nào cũng thấy mình thiện không à, không có thấy mình, nếu mình thấy mình bất thiện mình không dám làm. Cho nên coi chừng, xài hàng giả nhiều quá rồi cứ tưởng nó thiệt, mà lâu lâu thấy hàng thiệt coi bộ không có lợi ích gì hết. Xài hàng giả tốt hơn, lợi lạc nhanh hơn, bùa phép lẹ hơn. Quý vị coi trong cái tuần Thanh Xà Bạch Xà đó, thì hai cái cô Thanh Xà với Bạch Xà là bạn với nhau. Nhưng mà cô Bạch Xà thì tôi không nhớ rõ là cô nào, cô hình như cô Bạch Xà thì sau đó là theo cái pháp Phật, nhưng mà cô Thanh Xà là còn theo cái pháp ác. Thì cái người con sanh ra, người con cô Bạch Xà sanh ra bị bỏ rơi vậy đó, thì cậu này muốn phục thù bởi vì mẹ bị bắt nhốt mà. Thì cái cô Thanh Xà đó, cậu nói nè, con cứ chọn đi, có như dì đây nè, dì bảo đảm con á, dạy con trong 3 năm thôi thì coi như là phép của con á, là biến hóa khôn lường hết. Còn con theo má con á, theo cái pháp Phật đó, 100 năm chưa thấy gì đâu con, tùy con muốn chọn lựa cái nào chọn lựa, nhưng mà dì bảo đảm dạy con 3 năm thôi, phép gì cũng có hết. Thằng nhỏ nghe bùi lỗ tai là theo dì Thanh Xà liền. Mà mình là ưa vậy, cái tại sao mình ưa vậy, ai cũng ưa vậy, tôi cũng ưa vậy đó, chứ không phải tôi nói vậy là tôi không có đâu quý vị. Tại vì trong bụng mình có thiệt mình mới nói. Tại vì sao? Tại vì tâm tham mình á, nó thấy là nó chớp lên, là nó cắm vô liền, nó khắn liền chứ không có nói năng. Cho nên nó bao giờ cũng phải để ý tới nó, để cho nó bớt lại, nó lùi lại bớt. Chứ hãy nó thấy cái đối tượng mà khả ái khả hỷ đó là nó chớp, nó chớp tới không, để làm chi, nó ôm vô, nó thọ hưởng. Cho nên ai cũng như vậy hết, không riêng một người nào hết đó. Nên Đức Phật dạy mình là cái gì, dòm nó, quan sát nó, coi nó ra làm sao. Bước đầu trong tu tập là vậy đó, nó dễ dàng như vậy đó, mà có dám làm không, có dám làm thiệt không, hay là ngó nó cũng ngó chớp lạch vậy, thấy nó dễ thương quá cái thôi làm tiếp vậy đó. Mà thường là mình bị nó vậy, bởi vì phải coi chừng, phải gạn lọc trong tâm của mình rất kỹ. Thì cái thân này á, nói rõ hơn đó, cái sắc mà tinh khiết của nó, cái sắc của vi tế của nó là sắc thần kinh thân. Sắc kinh thân này nó tiếp xúc với lại cái cảnh tốt thì nó sẽ phát sinh ra được cái cảm giác là lạc thọ. Cảm giác lạc thọ là khác, mà thọ lạc là khác. Cái lạc thọ này là gì? Là nó chỉ là một cái cảm giác, nó một cái trạng thái nó phát sinh ra từ thân. Cái thân mình cảm thấy dễ chịu, cái thân mình cảm thấy khoan khoái, cảm thấy nó êm ả, chỉ thế thôi, nó là lạc thọ. Nhưng mà nó khi mà nó đến thọ hưởng đó, thọ lạc á, thì nó là thọ hưởng. Tức là nó sẽ gồm có sở hữu, là sở hữu, cái sở hữu hỷ này nè, nó sẽ phát sinh đó, xin lỗi, sở hữu thọ, nó phát sinh với tâm tham, nó sẽ phát sinh rồi, thì nó mới đi đến cái chỗ mà thọ lạc. Còn cái này á, nó chỉ là sở hữu thọ. Sở hữu thọ này nó nằm trong một cái trạng thái là cái trạng thái lạc, nó chỉ có thế thôi, nhưng mà nó không có dính mắc vào trong cái thâm tham. Hai cái này nó khác nha. Cho nên cái lạc mà mình có là cái quả của thiện, nhưng khi mình thọ cái lạc đó, và mình muốn thọ cái lạc đó hoài, muốn luôn luôn có cái sự thọ lạc, và bám vào cái sự thọ lạc đó như là mục đích tối thượng của đời sống, như đó là một cái hạnh phúc mà mình đeo đuổi, mình phải đoạt cho bằng được, thì cái đó nó chính là thọ lạc, tức là nó có cái tâm tham ở trong đó. Hai cái đó nó khác nha. Cho nên cái này là cái mà mình nhầm lẫn á. Mình nghĩ là những cái người mà ta tu thiền hay là hoặc là tu lên nữa, từ bỏ hết cái cõi dục lạc này đó, thì như vậy cái đời sống nó quá cằn cỗi, nó quá khô khan. Không phải vậy đâu, lạc vẫn phát sinh, nhưng mà nơi tâm của một cái vị hành giả đó không có bám vào để thọ lạc, nó khác nhau chỗ đó. Còn mình á, có cái lạc, cái trạng thái lạc ai cũng có, nhưng nó khác nhau chỗ khi cái trạng thái lạc nó phát sinh thì một hành giả biết rằng là lạc đang phát sinh. Nhưng mà cái người không phải là người tu tập á, thì khi thấy cái trạng thái lạc nó phát sinh thì liền mong muốn rằng và muốn làm cho cái lạc này đó kéo dài nhiều chừng nào tốt chừng đó, và muốn giữ cái lạc này để thọ hưởng, thì cái đó là cái sai lầm, cái đó là cái dính mắc vào trong đó. Thành ra thí dụ như bây giờ ăn cái thức ăn mà nó thích hợp cho mình để mình có sức khỏe và nó ngon miệng nữa thì cái điều đó tốt, đâu có tự nó bản thân nó không có cái gì xấu. Một món ăn ngon, một món ăn làm cho sức khỏe mình tốt, đâu có gì xấu đâu, không có gì xấu đâu. Nếu có điều kiện để hưởng cái điều đó, để cho cái thân này nó được bình yên, nó được tốt đẹp, thì cái điều đó không có gì tai hại đó. Nhưng cái mà mình mắc kẹt là ở chỗ mình bám vào trong đó để mình hưởng, mình mong muốn có ăn hoài, mong muốn được hưởng hoài, cái đó chính là cái nền tảng của sự đau khổ. Còn nếu mình thấy rằng nếu mà có cái này thì ăn ngon là được sao? Nhưng mà không bám chặt vào trong đó. Cái chết của mình là nó bám chặt vào trong đó. Phải nhớ nó khác nhau trong một cái tích tắc đó thôi. Thành ra ai cũng có khả năng tu được hết, ai cũng có khả năng thoát khổ hết, miễn mình thấy được, mình hiểu được thì mình có thể là ra từ từ được. Chứ còn thật sự ra đó là cái hoạt động của cái tâm mình á, cái khi mà nó bắt được cái đối tượng khả ái khả hỷ á, thì cái luồng tâm á, nó hoạt động trong những cái lộ trình của nó hoạt động rất nhanh, cực kỳ nhanh, mình không thể kéo ra được đâu. Nhưng mà đến khi mà cái niệm của mình phát sanh nè, cái tuệ mình phát sanh rồi đó, thì mình có thể cắt để cho nó đừng có phát sanh nữa. Bởi vì nó phát sanh như vậy, nó có thể là hàng mấy chục ngàn, hàng trăm ngàn, hàng triệu ngàn, hàng tỷ ngàn cái vòng quay của những cái lộ trình tâm của tâm tham. Nhưng mà khi mình thấy mình cắt nó được á, thì nó dần dần nó sẽ mỏng lần, nó yếu lần. Cho nên là phải thấy đấy là một cái trạng thái lạc, biết là trạng thái lạc đủ rồi. Đừng có thấy một cái trạng thái lạc rồi là bám chắc vào trong đó để thọ hưởng và kéo dài cái sự thọ hưởng này, thì cái đó là cái ô nhiễm. Bây giờ ta sẽ xem coi là cái cảnh xúc mà tốt đẹp này đó thì là cái cảnh xúc như thế nào. Thế nào gọi là cái cảnh xúc tốt đẹp? Đây chỗ này đó, khả ái khả hỷ đây tính là cảnh xúc, đối tượng đây là cảnh xúc. Cảnh xúc tốt đẹp thì nó chia làm hai. Cảnh xúc tốt đẹp mà thực và cái cảnh xúc tốt đẹp theo ý riêng. Cảnh xúc tốt đẹp như thực á, thí dụ giờ mình thấy một cái phong cảnh đẹp, mình thấy hoa nở, mình thấy là trăng, hoặc là mình thấy bất cứ cái gì mà nó có những cái màu sắc nó hòa điệu nhau, nó hài hòa nhau, một cái nhà hoặc một cái sân vườn vân vân, thì cái đó là những cái cảnh tự nhiên. Hoặc là mình thấy một cái cô đó đẹp, hoặc một cái chú đó đẹp, thì cái đó là cái cảnh đó là cảnh thực. Thì khi mình thấy vậy thì cái tâm mình phát sinh cái sự quan hệ, thì cái đó là bình thường. Nhưng mà cái thứ hai đó, cái mà nói là cái cảnh xúc mà nó theo cái ý riêng của mình á, nó thích hợp theo ý riêng, cái này là cái chung, cái thực này là cái chung. Tức là ai thấy thì cũng đều có một cái trạng thái nó khởi lên như vậy, thì nó gọi là cái chung. Còn á, là cái ý riêng thì nó khác. Bất cứ ví dụ bây giờ mình về mình có một cái chỗ ngồi, mà cái chỗ ngồi đó êm ái, thì ai cũng phát sinh một cái trạng thái lạc như nhau hết, nó không có khác nhau được. Nhưng mà cái cảnh xúc này theo ý riêng đó, thích hợp theo ý riêng đó lại là khác. Cảnh xúc tốt đẹp theo ý riêng này đó, là cái cảnh này á, là nó thích hợp trong cái lúc mình đang cần. Thí dụ như bây giờ mình đói thì mình cần có thức ăn. Lúc mình đói mà người ta cho mình thức ăn, thì cái thức ăn đó nó phát sinh trong cái lúc mình đói. Trong lúc đói mà mình có thức ăn, thì khi mình nhìn thấy thức ăn, khi một người nhìn thấy thức ăn mà trong lúc đang đói, thì cái thức ăn này trở thành cái đối tượng khả ái khả hỷ. Bởi vì khi mình đói thì ăn cái gì cũng ngon. Nhất là đói quá thì người ta cho một củ khoai mì, củ khoai lang cũng ngon, ăn cái gì cũng ngon hết. Thì cái đó nó gọi là một cái cảnh xúc. Cảnh xúc mà cảnh xúc tốt này nè, nó theo cái ý riêng, nó thích hợp theo cái ý riêng. Hoặc là cái lúc mình đang lạnh Mình đang đi trong một cái nơi quang vắng chẳng hạn, mà tuyết nó rơi xuống, thì bây giờ người ta đưa mình một cái áo lạnh, dẫu cho nó có cũ, dẫu cho nó có hôi hám một chút, nhưng mà mặc để thấy là ấm, thì cái thân mình lúc đó là nó cũng thọ lạc được, nó cũng phát sinh cái lạc được. Như vậy cái lúc mình đang lạnh mà mình có được một cái áo ấm, thì cái đó là nó cũng phát sinh được cái thọ lạc. Hoặc là lúc mình cần ngủ thì mình có một cái nơi nào đó để mình ngã lưng xuống, có nơi nào đó để mình tựa vào, mình có thể ngủ được để cho cơ thể mình phục hồi, thì cái đó nó cũng là phát sinh cái lạc. Ngủ được nó cũng phát sinh cái lạc. Thì nói như vậy để mình thấy nè, như vậy trong cái thực tế của đời sống đó, không phải lúc nào mình cũng đòi hỏi rằng là cái mà hiện ra trước mắt mình á, cái đối tượng, cái cảnh xúc này nè, phải hoàn toàn khả ái khả hỷ, mà ai cũng phải công nhận rằng nó khả ái khả hỷ thì nó mới đáp ứng nhu cầu của mình. Mà mình phải hiểu rằng nè, cái khi nào mà cái đối tượng đó đáp ứng được cái ý riêng của mình, cái hoàn cảnh riêng của mình, mà nó thích hợp được cái hoàn cảnh đó, thì lạc cũng phát sanh. Như vậy có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta có thể tập tành được. Không phải lúc nào chúng ta đưa mình vào cảnh khổ là đưa cái tiêu chuẩn. Cái tiêu chuẩn đó là mình phải ăn như thế này, mình phải mặc thế này, mình phải ngủ thế này, mình phải dùng cái phương tiện đi đứng như thế này. Thì cái đó là những cái tiêu chuẩn mà nó gây nên cái sự đau khổ cho mình. Nếu một người tu tập á, thì phải biết thích ứng với hoàn cảnh. Nếu mình cần đi mà cái phương tiện đó nó có thể giúp cho mình á, đỡ phải mỏi cái chân, thì đó là tốt. Đó là có thể hưởng được cái lạc. Đó là cái lạc có thể phát sinh. Tại sao không để cho cái lạc phát sinh? Mà có người chẳng hạn, bây giờ đang đi bộ thế này, mà người ta chở mình đi bằng cái xe đạp, hoặc là cái xe gắn máy nó hơi ạch 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 một chút, thì lên ngồi cái xe thì nó đã khỏe cái chân rồi, mà trong bụng nó lại thọ ưu. Nghĩ trời tôi về mà đi xe về, ai thấy mắc cỡ chết. Thấy cái ngã nó bự dần dần nữa không? Rồi tôi tầm cỡ như ngồi cái xe vậy mắc cỡ quá, chịu không được, lỡ kẹt mới đi vậy. Cho nên quý vị, cái thân thì thọ lạc, cái tâm nó thọ ưu. Tại sao mình phải hành hạ mình vậy? Tại vì mình lỡ đưa ra những cái tiêu chuẩn cho nó phù hợp với cái ngã của mình. Cái ngã đó nó nằm ở đâu? Nó nằm trong cái địa vị của mình. Cái ngã nó nằm ở đâu? Nằm trong cái bằng cấp của mình. Cái ngã đó nó nằm ở đâu? Nó nằm trong cái dòng dõi của mình. Vì thế không? Nó rất nhiều cái bối cảnh để mình trương cái ngã mình lên. Và vì vậy trong mọi hoàn cảnh đó, mình không chịu thích hợp. Tôi thà chết chứ không ở cái chỗ đó, không ở cái nhà đó đâu, không đi cái xe đó đâu, không có sống trong chỗ cái môi trường này, không được đâu, không được, chết. Người ta ở quê người ta sống được vậy, người ta bắt cái cầu khỉ ta đi qua cũng được mà. Tại mình chưa quen, mình quen rồi thì mình cũng sống như người ta vậy. Tại sao mình về đó là một ngày, hai ngày là mình cảm thấy là thôi thôi thôi, không thể nào, không thể nào. Nếu cái phước mình hết rồi đó, chưa chắc có được cái chòi quan để chung vô. Và tại sao mình không tập thích ứng với cái hoàn cảnh? Mình đây dẫu là cái thân phận mình là có làm cái đức vua đi nữa, mà khi mà đi duy hành rồi trong dân chúng á, thì cũng phải hòa hợp vào trong đó để làm chi? Cũng phải ăn một cái miếng tương, cũng phải ăn cái muối ớt, cũng phải là ăn cái rau đó, cũng phải ăn những cái con cá nhỏ nhỏ đó, cũng phải sống như người ta để mà mới biết thương cảm cho cái hoàn cảnh của người ta. Chứ đâu có phải là lúc nào cũng trương cái ngã mình lên. Mà trong khi cái hoạt động của thân mình, trong khi cái hoạt động của tâm mình là vô ngã. Tất cả những cái biến hiện trong thế gian này mà cái xã hội chúng ta quy ước. Quy ước làm sao? Quy ước gọi đây là đàn ông, quy ước gọi đây là đàn bà. Quy ước gọi đây là ông giám đốc, quy ước gọi đây là nhân viên, quy ước gọi đây là đức vua, quy ước gọi đây là thần dân. Nó chỉ là những cái quy ước trong cái đời sống thế gian thôi. Mà nếu chúng ta bám chặt vào trong cái quy ước đó, thì chúng ta phải bị những cái quy ước đó, nó khảo đảo cho đến cùng cực thôi. Còn khi chúng ta thấy, chúng ta hiểu rằng đó, bất cứ hoàn cảnh nào thân mình cũng thọ lạc được. Cái lạc thọ nó vẫn có thể phát sanh được. Nếu mình biết thì mình không khổ đó. Chỉ có vậy thôi. Còn nếu mình không hiểu thì mình vừa mới phát sinh cái lạc thọ nơi thân mình đây nè, thì lập tức là mình đã khổ đau. Nhưng mà có người đó lại còn sẵn sàng chết để mà làm cho cái ngã của mình nó không đổi thay, để cho nó xứng với cái tư cách mà mình tự đặt ra cho mình. Hoặc là do cái quy ước xã hội đó, người ta gọi mình là như thế, thì mình sẵn sàng chết vì những cái danh từ trống rỗng đó, chứ không có thích ứng với cái hoàn cảnh được. Trong khi Pháp Phật phân cho chúng ta hiểu, chúng ta thấy rõ ràng cảnh nó chia làm hai loại như vậy. Nếu mà cái phước mình lớn á, thì lúc nào mình cũng hưởng được cái cảnh thực. Còn nếu không á, trong mọi hoàn cảnh á, thì cái cảnh mà nó thích hợp với cái nhu cầu của mình lúc đó, cảnh nó vẫn có giá trị như cảnh thực, cái lạc nó vẫn phát sanh như thường. Và nếu mà mình hiểu biết thì trong mọi hoàn cảnh mình sống tự tại, và cái đó là mình thoát ra những cái ràng buộc trong thế gian. Mình sống trong cái đời sống quy ước này, nhưng mà mình đã ra khỏi cái quy ước đó, giống như là mình để cái tay mình trong cái ống tre. Mình có thể chuyển động như thế. Bề ngoài thì ta sao mình vậy, nhưng mà bên trong mình rất là linh động, mình thích ứng được cái hoàn cảnh. Cho nên nhiều khi quý vị nhìn một cái người tu, quý vị nghĩ là cái người đó nó phải toát ra cái vẻ gì nó dữ dội lắm, tức là nó phải hơn mình, nó gì đó, phong cách gì ghê gớm. Không phải gì đâu quý vị. Có khi quý vị thấy mấy người chân tu ngu, mặt ngu ngu, quý vị đâu có biết cái chuyện thế gian đâu mà không ngu ngu. Giờ thấy người ta khờ khờ ngu ngu vậy đó, rồi mới phạm tội, mới rẻ rúng, mới coi thường ta. Có biết đâu trong cái đời đó thì người ta để một cái ống tre đó, rồi cái tay người ta nhúc nhích ở bên trong. Cái gì thế? Cái tâm người ta rất là sinh động ở bên trong. Cái đời sống nội tâm người ta đã sung mãn rồi, người ta đâu có thiết đến cái chuyện thế gian bên ngoài. Nhưng mà cái người đời á, thì đánh giá theo những cái quy ước của xã hội. Cho nên mình học Pháp Phật rồi đó, thận trọng. Khi tôi đi đến Dharamsala đó, là cái nơi mà Ngài Đạt Lai Lạt Ma ở đó, thì trên cái vùng đó là người Tây Tạng. Người Tây Tạng ở rất là đông, mà ta rất là sùng đạo. Tức là khi mà người ta trong nhà, trước khi người ta đi ra Phật đó, là người ta đã coi như cầm chuỗi rồi. Rồi có người là còn cầm cái gì đó, tôi không biết, nó kêu bằng quay. Thì người ta đi đó là người ta cứ lần chuỗi, thì đi tới trong cái chùa. Rồi tới chùa, tới cái cổng á, thì ta bắt đầu ta xây cái vòng đó, người ta niệm chú nữa. Người ta vô chùa đó, có khi không có vô bên trong lễ Phật, khi chư tăng làm lễ đó, thì người ta đi nhiễu quanh cái chùa đó, rồi ta ở ngoài sân người ta lại, người ta đi về cũng như vậy. Thì khi lúc đầu tôi lên đó, tôi không biết, tôi thấy những cái người già mà nghèo quá đó, thì tôi mới móc tiền đó, tôi đến để mà tôi tặng. Thì những người đó họ lắc đầu, họ khoát tay, tại họ nói tiếng Tây Tạng, mình nói tiếng Anh tao không hiểu được. Thì tôi về tôi hỏi mấy người bạn Tây Tạng của tôi, thì mấy người đó nói là không phải đâu, những người đó tại vì ta sống cơ cực cho nên là ta nghèo vậy, nhưng mà ta không phải người ăn xin. Rồi sẵn đó cô mới nói tôi vậy, cô mới nói bạn nên thận trọng khi đến vùng Dharamsala, vì hầu hết những cái người ăn xin ở đó đó đều là những cái bậc mà coi như tu chứng đắc. Là vì lý do rằng ở những vị này phải làm ăn mày để mới có thể bảo vệ được cái an ninh của Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Là vì khi á, Ngài đi mà Ngài, các Ngài đi ăn xin vậy đó, thì mới có dịp mà đi cùng khắp, mà Ngài có tha tâm thông, cho nên là khi những cái người muốn ám hại Ngài Đạt Lai Lạt Ma thì Ngài biết trước, Ngài sẽ thông báo lại. Cho nên là các bạn đó, các bạn Tây Tạng mới dặn tôi là hãy thận trọng, không có nên coi thường những cái gì đó mà mình phải đắc tội. Người ta không bắt lỗi mình, ta không gì hết, nhưng người ta là bậc tu chứng đắc mà mình không hiểu thì bản thân mình phải phạm tội. Cho nên là cái linh hoạt nó nằm ở trong tâm, nó ẩn kín ở trong tâm. Còn mình thì đòi phát lộ ra. Cái chuyện đó không phải ai cũng như vậy. Bởi vì cái sắc pháp này là cái quả của đời trước, nó chưa phải là cái quả của đời này. Cho nên mình hiểu như thế là mình không hiểu được cái nhân quả một cách sâu sắc. Bây giờ tới cái phần tiếp theo là cái phần phận sự. Cái phận sự của cái thọ lạc này đó là làm cho các pháp đồng sanh tiến triển mạnh. Làm cho các pháp đồng sanh tiến triển mạnh. Cái phận sự của các cái thọ này nó giống nhau á, bao giờ nó cũng làm cho cái pháp đồng sanh tiến triển mạnh. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái tâm Thí dụ như đây là cái tâm tham đi, thì nó làm cho cái các cái pháp đồng sanh của nó đây đó, những cái pháp đồng sanh của nó, những pháp đồng sanh thích hợp của nó đó, là nó phát triển lên để chi? Để nó kéo dài cái thọ lạc lên, nó kéo dài lên, nó làm cho mở rộng ra, nó làm cho kéo dài lên ra sự tiến triển. Như vậy là cái quy luật của nó là vậy. Thật khi mà cái lạc thọ nó khởi lên đó, thì cái thọ lạc của mình là nó có cái hoạt động như thế. Mình phải thấy, mình phải biết nó đến chi, để mình điều chỉnh nó. Chứ còn nếu mình không biết, mình nói tự nhiên, bởi vì cái hoạt động của nó vô ngã mà, nó là automatic, thành ra mình thấy nó tự nhiên. Nhưng thật sự đó là cái pháp ô nhiễm nó hoạt động như thế, cái khuynh hướng của nó như thế, mà mình phải thấy chứ không phải là chấp nhận nó. Mình thấy mình biết đến chi? Để điều phục nó. Còn nếu không á, nó điều phục mình, nó làm cho cái ngã của mình nó phối hợp chập một lại với nó, để mà mình nó phát triển cái sự hưởng thụ đó lên. Để rồi là những cái hoạt động của nó đó là nó cứ quyền biến mãi, và cuối cùng á là nó cho mình thọ những cái hình thức khác. Nay là thọ thân người, mai là thọ thân thú, mốt là phi nhân, không biết được. Là do theo cái biến hiện cái hoạt động của tâm mà thôi. Cho nên khi quý vị đi sâu vào cái những cái pháp học này rồi đó, thì quý vị sẽ thấy rằng cái chuyện mà hồi đó giờ mình nói rồi, có ma hay không có ma, hay là có cái người cảnh giới khác hay không cảnh giới, dần dần quý vị thấy rõ ràng. Hiện diện đó là như vậy, nó không có sai khác gì hết. Giờ mình đừng có tưởng rằng đó, là có thể giết người để mà bịt miệng được, hoặc là tất cả những cái hành động ô nhiễm của mình đó, mình có thể che giấu được. Mình che giấu với người ngoài thôi. Còn trong tâm của mình á, khi mình gieo cái nhân ác xuống rồi á, là nó hoạt động, nó trổ quả rồi. Nó chỉ là lúc nào nó hiện ra bằng xương, bằng thịt thôi. Nó hiện ra cụ thể thôi, chứ còn trong tâm nó đã trổ sinh rồi. Thành ra nó là một cái quy luật không chạy trốn được. Cho nên trong kinh Pháp Cú có nói là dẫu cho mình có đi ra ngoài biển, mình ở trong hang sâu, bất cứ mình ẩn nấp ở đâu á, thì cái quả nghiệp nó vẫn trổ sinh. Vì nó trổ trong tâm rồi, đến lúc nó chỉ hiển hiện ra thôi. Thì trong cái điều kiện nào nó cũng hiển hiện ra được hết. Cho nên mình thấy rất rõ, mình hiểu rất rõ, đến chi điều chỉnh nó, điều phục nó. Bước đầu là điều chỉnh nó, sau là điều phục nó. Thì cái người tu chứng đắc là có người có thể điều phục được. Còn mình tập tu là mình điều chỉnh, mình thấy biết nó để mình điều chỉnh từ từ. Quý vị thấy không, ngay cái chuyện mà nhỏ nhặt chẳng hạn, hả, ngủ thì thường có cái bệnh ngủ nướng. Ngủ rồi mở mắt ra dậy rồi mà thấy trời bên ngoài nó còn lạnh quá, hay là dòm cái đồng hồ thấy cũng còn kéo dài được 10 phút thì cũng lăn qua, rồi cũng phải lăn lại, rồi cũng phải làm sao đó để cho nó hưởng được cái cảm giác êm ái khi mình còn nằm được trong giường. Yeah. Cái giờ phút đó là cái giờ phút của sự ô nhiễm, nướng lại. Cho nên mình tập sao mà trước khi mà mình đi ngủ, mình có ít nhất vài giây thôi để mà hành thiền. Nếu một phút không được thì vài giây thôi, mà mở con mắt ra thì cũng xin có vài giây thôi để hành thiền, để biết rằng là đã tỉnh thức rồi. Trước khi ngủ thì biết rằng sắp đi ngủ đây, đang buồn ngủ đây, để làm chi? Để cho cái tâm si nó không có đánh gục mình. Để cái giờ lâm chung đó, mình biết là sắp chết rồi, thân này nó sắp hoại rồi. Để cho cái trí này phát sinh nè, cái niệm này nó phát sinh nè, thì mình mới tái sanh được cái cõi lành được. Đâu có ai giúp mình đâu. Thiện mình có rồi, nhưng mà tới cái giờ để mình xài cái quả thiện đó, mình không biết xài. Mà cái đó đâu có ai cho mình được. Tại vì cái giờ lâm chung á, nó thuộc về phản xạ rồi, nó automatic là nó nhảy ra như vậy thôi. Thì bây giờ mình phải tập chứ. Cho nên chỉ xin quý vị có vài giây thôi, không có xin tới một phút đâu. Cho nên khi mình buồn ngủ, mình lên giường mình nằm rồi á, mình thấy đang nhíu mắt rồi, đang buồn ngủ quá rồi, biết vậy thôi, ngủ đi. Rồi khi thức dậy mở mắt ra, nó thôi giờ tỉnh rồi, thức dậy tỉnh rồi, biết vậy được rồi. Chứ đừng có là uống quá rồi uống lại để mà hưởng chút ấm áp, là cái gì đó. Giờ phút đó là cái giờ phút mà suy dữ Giờ phút đó, giờ phút thọ lạc đó, giờ phút đó là cái tâm ô nhiễm đó. Thì khi mình thấy vậy rồi là nó tỉnh táo ngủ dậy, rồi đi tắm rửa hay làm công việc gì đó để bắt đầu một cái ngày làm việc tốt đẹp. Mà phải tập như vậy, chứ không có nói đùa được. Không phải là hiểu không. Tập như vậy để chi? Để nó phản xạ. Nó nhanh cho đến đợi là mình chỉ phản xạ mà thôi. Cho nên mấy ai mà nói là trời ơi, cái lúc chết sao còn nhớ được, nó đau cũng chết, nó tối tăm mặt mũi sao nhớ được, nó hoảng loạn sao nhớ được. Mình có tập thì mới được thôi. Còn không tập là chịu thua. Giống như giờ ai quánh mặt mình, tại mình võ sĩ cho nên mình chỉ nghe luồng gió làm né qua một bên vậy. Còn mình học mình hiểu không á, mặt quánh đau rồi mình nói ủa sao họ không né, thầy dạy mình có né qua một bên sao không né. Cho nên mình ráng, mình có pháp Phật, mình ráng mình hành chút xíu thôi, năn nỉ quý vị chút xíu thôi. Đừng không có mất tới 1 phút đâu, ráng đi. Bây giờ một điểm nữa là khi thân mà nó thọ lạc á, thân mà cái thọ lạc á, thì cái tâm nó có sự quan hỷ. Cho nên là cái người mà có cái sức khỏe tốt chẳng hạn, thì thường á là cái tánh tình của người ta là vui vẻ, tương đối dễ chịu. Còn cái người mà hay bệnh tật nhiều này kia nọ, đau nó rứt trong người hoài đó, thì nó hay quạo, nó hay khó chịu, nó không được vui vẻ. Cái đó quý vị ai cũng thấy, cũng biết. Cho nên là mình phải hiểu rằng là cái khi thân lạc, cái thân mà mình được đáp ứng cái nhu cầu của nó, mà nó cảm thấy thoải mái, nó nhẹ nhàng, nó yên ổn, thì cái tâm mình nó ở trong cái trạng thái quan hỷ. Như vậy là hỷ cũng phát sanh được trên cái nền tảng đó. Bây giờ chúng ta nói tới cái thành tựu của thọ lạc. Cái thành tựu của thọ lạc đó là nó làm cho cái thân mình đó được nhẹ nhàng, được yên ổn, được nhẹ nhàng, được yên ổn. Và nó là cái nền để mà nó phát sanh cái hỷ thọ. Cái nền để phát sanh cái hỷ thọ. Như vậy nếu mình muốn sống vui vẻ, mình muốn sống lạc quan, mình muốn sống được cái sự an lạc trong tâm, thì phải giữ gìn cái sức khỏe của mình. Đó là cái bài học mà tất cả bác sĩ đều dạy chúng ta. Gia đình chúng ta ai cũng nói một cái thân thể minh mẫn, một cái thân thể khỏe mạnh thì cái tinh thần nó mới minh mẫn, nó mới an vui được. Cái đó là một cái nguyên tắc. Bây giờ nhân cần thiết là cái thần kinh, sắc thần kinh á, sắc thần kinh thân nó phải tốt, tức là nó bén nhạy. Nếu mà cái thần kinh thân mà nó bị hoại ở một cái chỗ nào đó thì nó sẽ không có tiếp nhận được cái trạng thái này, nó không tiếp nhận được. Nếu mà cái thần kinh thân mà nó bị liệt ở một cái bộ phận nào, ví dụ nó liệt ở cái cánh tay chẳng hạn, liệt ở cánh tay, thì khi có một sự xúc chạm, dẫu xúc chạm mạnh hay xúc chạm nhẹ, dẫu mình đánh vào hay dẫu mình vuốt, mình massage nó nhẹ như thế này, thì cái thân nó cũng không, cái cánh tay mà bị liệt này, cái sắc thần kinh nó hoại rồi đó, thì nó cũng không có cảm thấy đau, nó cũng không cảm thấy sự êm dịu. Cho nên cái yêu cầu của nó giống như là trong cái sợi dây, trong cái dây điện đó, thì cái vỏ bọc ngoài của nó không phải là quan trọng, mà chính cái lõi đồng bên trong là quan trọng. Như vậy là cái hệ thần kinh trong toàn bộ cái thân này đó, nó là cái điều kiện, là coi như là cơ bản để mà nó tiếp nhận cái trạng thái lạc này. Cái thọ lạc này đó thì chính là thân lạc, như nãy mình nói. Thì Đức Phật có dạy ngài A Nan, Đức Phật có nói này: này A Nan đa, do duyên năm dục tăng trưởng khởi lên lạc hỷ, như vậy gọi là dục lạc. Thì như vậy năm cái dục, tức là năm cái trần cảnh đó, nó khởi lên thì nó làm cho cái thân này đó thọ cái lạc, thọ cái dục lạc đó. Cái này cái khi mà chúng ta học trong những cái phần tới đó, thì chúng ta sẽ có hiểu rằng là tất cả những gì mà chúng ta sống trong cái cõi dục, chúng ta thọ hưởng cái dục lạc đó, thì thường á chúng ta không hiểu biết nó trở thành ô nhiễm. Nó chỉ khác nhau chút xíu đó thôi. Còn khi chúng ta biết rồi đó, thì cái dục lạc đó nó có khởi lên, chúng ta biết như vậy, chúng ta có nhận như vậy, nhưng mà nó không có ô nhiễm. Đây là cái mà quý vị đọc trong kinh. Quý vị thấy tại sao rồi có một cái vị đó trưởng giả, cái bà đó con rất là đông, 10 mấy đứa con, tính nó luôn cháu chắc thì gần cả 100 người, nhưng mà bà đã chứng cái quả dự lưu ngay còn sanh tiệt. Người ấy ngạc nhiên quá, sao giờ có chồng con rất là đông như vậy, cháu chắc là đầy đàn, mà bà là một cái gia chủ phải chăm sóc cho con cho cháu một cái gia đình bề thế như vậy, mà tại sao tu chứng đắc được? Là bởi vì ngay trong những cái điều kiện người ta có thể thọ lạc thọ hỷ, ta đã quán chiếu thấy rồi, và chính cái thấy đó làm cho người ta thoát ra khỏi, vẫn có những cái dục lạc của thế gian nhưng mà đã ra khỏi cái dục lạc của thế gian. Bởi vì những cái dục lạc đó nó là cái quả nó phát sinh. Người ta không tạo điều kiện cho nó phát sinh, nhưng nó có điều kiện nó phát sinh thì người ta tiếp nhận nó trong một cái trạng thái gì? Trong một cái trạng thái xả. Thành ra chính cái trạng thái xả này nè là bà đã chứng cái quả dự lưu. Mà xả đây là hành xả, nó nằm ở đây. Do sự tu tập, do sự rèn luyện, do sự chánh niệm để mà tuệ giác phát sanh thì nó mới có một cái thái độ như vậy. Cho nên á, thường trong cái đạo Phật mình á, lấy cái biểu tượng là hoa sen. Là bởi sao? Trong những cái lớp bùn hôi hám đó, giống như những cái dục lạc của thế gian vậy đó, nó đầy những cái cám dỗ nhưng mà nó bất tịnh, thì cái hoa sen á, nó mọc lên giữa cái vũng bùn hôi hám đó, nhưng mà nó vượt lên trên khỏi mặt nước và nó nở những cái cánh hoa tươi tắn, nó tỏa cái hương thơm. Cái người chứng quả dự lưu từ tầng thánh thứ nhất cho đến tầng thánh thứ tư là nó là sự tiến triển của cây sen. Cho nên mình thoát ra từ đó, không phải bỏ đi. Bây giờ mình đang ở trong cái thế gian này, bỏ đi đâu? Đi vô rừng cũng là thế gian, đi vô thiền viện cũng là thế gian. Ở đó cũng có những con người, ở đó cũng có ô nhiễm. Mà nếu ở đó không có người tạo ô nhiễm thì chính trong ô nhiễm của mình nó cũng tiết ra ngoài, những cái lậu hoặc nó vẫn rỉ ra. Thì cái không phải là mình chạy trốn cái đời sống, mà cái là mình đối diện với những cái gì xảy ra cho mình, chứ không phải tìm cầu những cái đó đến với mình. Những cái gì xảy ra cho mình mình biết cư xử với nó, mình biết ứng xử với nó cho thích hợp. Cư xử làm sao, ứng xử làm sao mà mình điều phục được tất cả những cái xảy ra cho mình, chứ mình không cam tâm làm nô lệ cho tất cả những gì xảy ra cho mình. Đấy là cái khác biệt giữa cái người có tu tập được, và cái người không biết tu tập mà nhắm con mắt lại để thọ hưởng cái dục lạc của thế gian. Thì như vậy, nếu như mình không thấy thì mình giống như những cái sinh vật nó sống trong cái bùn đó. Cái hoa sen nó mọc lên như vậy mà những cái sinh vật nó vẫn lặn sâu trong bùn, không có hề ngước lên được cái mặt nước để hưởng cái hương thơm của cái hoa sen. Nó ở trong chính cái ao đó, cái hoa sen nó phát sanh lên như thế, không thọ hưởng được. Pháp Phật đã có hơn 2.500 nay. Ngay cả cái nơi, cái bang Bihar đó, mà cái chỗ Đức Phật mà thành đạo đó, là ở Bodh Gaya, thì ngay cái chỗ cái làng mà Đức Phật tu khổ hạnh đó, nó biến thành một cái làng ăn xin. Tại vì khi người ta đi hành hương tới đó, đó thì người ta thấy người dân đó nghèo quá, người ta mới bố thí. Tôi đi rất là nhiều lần ở đó, những cái năm đầu tiên tôi qua đó, thì khi mà tôi đi đó, thì người ta bố thí. Lần thứ hai đi đó, thì thấy phát sinh ra những người ngồi đổi tiền để ăn tiền lời đó, rồi mới bố thí. Lần cuối cùng trước khi tôi về đi một lần nữa thì cả một cái làng đó, đi ăn xin hết. Và những cái người tài xế chở mình tới mới nói rằng bất cứ ai mà bố thí cái đồng nào thì nếu cái xe tôi có cái gì đó, thì yêu cầu đền toàn bộ. Là tại vì nếu như mà không có cho đó thì những người đó họ ném đá. Vì thế chưa? Cho nên đâu phải rằng mình sống cái nơi mà hoa sen nở rực rỡ như thế này đó mình có thể hưởng được cái hương sen. Bởi vì cái thân phận của mình đó, cúi xuống cái bùn nhơ. Như vậy chúng ta sống trong cái thế gian này nè, cái dục lạc nó bày ra dãy đầy đó. Nếu mình cứ cúi xuống, mình cứ đắm chìm, cứ si đắm trong đó để mà hưởng, mà nhất là mình hưởng trên cái sự khổ đau của người khác. Mình có chồng, mình có vợ, nỡ nào mình làm cái chuyện mà mình đi có một người khác để người ta phải khổ đau. Mà mình cúi xuống cái gì? Cúi xuống một cái dục lạc mà thôi. Nếu mình ngẩng lên á thì mình thấy không dùng cái đó nữa. Bởi vì vợ mình khổ, con mình khổ. Mình làm như thế chồng mình khổ, con mình khổ, họ hàng mình xấu hổ. Người đàn bà không dăm dăm, người đàn ông không lan dạ. Đó là tại sao Đức Phật dạy mình không có tà dâm. Bởi vì tà dâm là mình cúi xuống cái dục lạc, mình đắm chìm trong cái lòng của cái bùn nhơ nhớp đó, trong khi hoa sen vẫn nở ngát giữa trời đây. Phật Pháp đã truyền đi khắp nơi trên cái thế gian này, nhưng mấy ai đã hưởng được cái hương thơm đó. Người ta nhắm mắt đi mà ta cúi mình xuống cái dục lạc. Tôi vẫn thường nói là mình cúi xuống cái máng của dục lạc, không ngẩng đầu lên được. Mình cứ xem xét đi, để rồi mình hướng thiện cái đời sống của mình. Và tôi nhắc lại lần nữa, chúng ta nên làm một người khách trần, người khách đến với cái thế gian này, ở trong cái thế gian này gieo cái nhân lành để cất cánh bay đi. Chứ không phải đến cái trần gian này để bám trụ nơi đây, để xây tổ nơi đây, để thọ hưởng nơi đây, quơ hết tất cả dục lạc vào trong mình để hưởng, rồi bôi đen tất cả cái thân phận của mình và cứ lăn vòng mãi trong những cái khổ đó, trong những cái dục lạc này không có thoát ra được. Chỉ là một người khách trần thôi, ghé cái bến trần gian này đó để làm đẹp cho cuộc đời rồi ra đi. Nếu mình có một cái lý tưởng sống cao thượng như vậy đó thì mình đã hưởng được cái hương sen, mình thấy được cái vẻ đẹp của hoa sen. Còn nếu không á, mình lặn học trong cái bụng. Tôi có quen cái cô đó là người Việt Nam, cô ở bên Miến Điện đó. Cô có chồng người Miến, chồng của cô rất tốt nhưng mà không có thích đi nghe Pháp. Thì cô mới hỏi một cái vị thiền sư mà cô rất là kính trọng. Cô hỏi: thưa ngài, vì sao chồng con sinh ra trong một cái xứ sở mà Phật giáo hưng thịnh như thế này, phải chi anh ấy là một người xấu thì không nói làm gì, anh là người rất là tốt, rộng rãi với tất cả mọi người, tánh tình rất là quảng đại, nhưng mà tại sao đó mà con rủ anh đi nghe Pháp anh không đi? Thì ngài mới nói vậy nè: có những cái sinh vật đó, một là nó lặn trong cái bùn đen, hai là nó chỉ nhảy lên trên được cái mặt nước thôi, hoặc là nó ngoi lên, nó hớp một cái khí rồi nó lặn xuống thôi. Thành ra nó không thấy cái vẻ đẹp của hoa sen. Mà bướm ong khắp nơi đó, nó mới bay lại do cái hương sen, do cái hoa sen bướm ong nó bay lại. Thì cái tâm nó phải có nhẹ nhàng, nó có thanh thoát đó, nó mới bay đến những cái chỗ mà thanh khí như vậy, nó mới thọ hưởng được. Như vậy một cái người mà quảng đại đó, hãy coi chừng, nó chưa phải là cái tâm từ bi đâu. Mình bố thí là vì mình có quảng đại, nhưng mà cái quảng đại với cái từ bi nó khác. Vì trong cái quảng đại nó có cái tích trữ, rộng rãi với mọi người rất tốt, bố thí rất tốt, nhưng hãy coi chừng, hãy coi chừng nó có đúng là nó gắn cái quảng đại này với cái từ bi không. Nếu gắn được hết sức là hạnh phúc, nhưng nếu nó không gắn được thì hãy coi chừng. Bởi vì sao? Mình muốn tích trữ trong cái quảng đại, nó muốn tích trữ, nó muốn thu gom những cái của cải để nó bố thí. Cái chỗ đó là chỗ khác biệt một chút, cho nên nó không vươn lên được. Nó là những cái sinh vật mà từ ở trong cái dũng bùn đó, nó chỉ hướng lên được tới cái mặt nước, nó đớp một cái làn khí rồi là nó đi xuống trở lại. Nó không nghe được cái giáo lý đó, không hiểu được cái giáo lý đó. Là cái lời cái vị thiền sư giải thích cho một cái cô người Việt Nam ở bên Miến Điện, có chồng và có con ở đó. Như vậy nó còn cái lạc nữa. Đây là cái lạc. Cái lạc này nè, cái lạc này nó nằm ở trong cái cõi dục. Một cái lạc thứ hai nó nằm ở đây. Đáng lẽ ra quý vị nhìn đây, đáng lẽ ra từ cái mà sát cái ngũ thiền là từ cái tứ thiền này, cho xuống đến cái tứ thiền đây á, là đáng lẽ ra phải tô cái màu nó đậm hơn. Bởi vì ba cái phần đầu này nó là hỷ đây, nhưng mà tới cái phần thứ tư này, cái tứ thiền này nó là lạc đây. Nó một giải này là lạc, tức là cái hỷ mà nó sung mãn á thì nó phát sinh ra cái lạc. Cái lạc nó nằm đây. Thì tất cả những cái lạc mà nó nằm trong thiền nè, thì cái lạc đó, cái đối tượng của nó là tâm. Nó là tâm, nó thuộc về tâm, nó không thuộc về thân. Cho nên nó có hai cái lặp. Như vậy cái người mà tu tập thiền, là thiền sắc giới hay là thiền siêu thế đó, thì người ta có thọ hưởng được cái lạc. Nhưng mà cái lạc này không phải là trong cõi dục. Ta phân biệt hai cái lạc này. Chắc quý vị qua một cái phần nữa là ta cái thọ hỷ. Cái hỷ này nó cũng có một cái trạng thái đó, là nó cảm nhận cái đối tượng khả ái khả hỷ. Nó cũng tương tự như vậy. Cái trạng thái khi mà nó tiếp nhận cái đối tượng á, thì nó vui vẻ, nó hân hoan, thì cái đó là cái trạng thái hỷ, nó thuộc về tâm. Khi mà cái trạng thái hỷ này nó phát sinh á, trạng thái hỷ phát sinh, đây tức là sở hữu hỷ đó, thì thường nó trong tâm mình nó có một cái trạng thái hưng phấn, và cái tâm mình nó cởi mở. Đó là cái đặc điểm của cái sở hữu hỷ. Cái sở hữu hỷ. Còn cái sở hữu hỷ này nó nằm đâu lại là thêm vấn đề nữa. Trước nhất cái hỷ, cái trạng thái hỷ á, thì cái nó làm cho cái tâm của mình là nó nhẹ nhàng, nó an vui và nó hưng phấn, nó có cái sự hưng phấn, nó có cái sự khởi mở. Nhưng mà nó nằm ở đâu? Nếu nó nằm ở bốn tâm tham thì khác, mà nó nằm ở trong các cái tâm thiện thì nó khác. Cho nên á, cái khi mà cái hỷ nó phát sanh nơi mình á, thì nếu mình quán chiếu á, mình xem cái hỷ này á là nó gắn với lại cái tâm nào, cái sở hữu hỷ này. Sở hữu hỷ này khi nó gắn với cái tâm nào? Gắn với tâm tham á thì nó trở thành là tham thọ hỷ. Nếu mà nó gắn với lại tâm thiện á thì nó sẽ trở thành là thiện hỷ. Mà nếu mà nó gắn với lại cái tâm thiền thì nó là thiền hỷ. Tâm thiện thiền hỷ. Như vậy quý vị nhìn cái bảng này thì quý vị cũng thấy rất rõ đây. Đây. Cái hỷ mà ô nhiễm á là nó kết hợp với tâm tham. Còn cái hỷ mà nó đem lại cái sự an vui nhẹ nhàng tinh khiết á thì nó nằm trong cái thiện hỷ và nó nằm trong thiền hỷ. Như vậy cái tu tập của mình á là mình phải vượt từ cái trạng thái mà tham thọ hỷ này đây đó, vượt lên đến cái thiện hỷ và đến cái thiền hỷ. Đây, thiện hỷ nó nằm đây. Tâm thiện hỷ và quả thiện hỷ. Tâm thiện hỷ nằm đây. Đây thiện, thiền thiện đây, thiền thiện sắc giới đây, và thiền thiện siêu thế đây. Cho nên nếu mình không có tu tập thì hầu hết cái hỷ mình hãy coi chừng. Nếu mình không có khuynh hướng hướng thượng, không có khuynh hướng thiện, khuynh hướng hướng thượng, khuynh hướng dương lên, thì coi chừng cái hỷ mình nó kết hợp trong bốn cái tâm tham này. Và trọn cái cuộc đời á nó quanh quẩn trong bốn cái tâm tham này đây. Mình kiểm điểm này đi thì mình thấy con đường tái sanh của mình. Mình biết con đường tái sanh của mình. Mình vui vì cái gì? Có nhiều người đó cứ suy nghĩ vậy. Tôi đâu làm gì quấy đâu. Tôi đi làm về thì vui trong gia đình thôi. Vợ nào con, rồi cha mẹ, rồi anh em, bạn bè vui thôi. Lâu lâu cũng uống chút rượu rồi cũng cho vui thôi. Tất cả đều chỉ vui thôi. Nhưng mà coi trong cái ngòi vui đó nó cột bằng cái sợi dây vậy. Cái ngòi của trong trong nó là cái gì? Nó tô điểm bằng cái gì? Cho nên mình sống lương thiện là cái điều tốt lắm rồi. Điều hết sức quý rồi. Mới bước thôi. Còn bước thứ hai nữa, phải lắng sâu vô, coi cái ngòi độc của nó là gì. Thì coi cái yếu tố mà cái sở hữu hỷ này nó kết hợp với là bốn cái tâm tham này đó nhiều, hay là nó kết hợp với bốn cái tâm thiện hỷ này là nhiều. Thì mình làm một cái bảng so sánh, một cái bảng đối chiếu, thì mình sẽ biết là cái quả trong tương lai của mình tái sanh thì nó sẽ được cái gì. Mỗi người có thể chi ly làm cái bài tính toán cho mình, rồi mình xem, mình ghé xuống trần gian này đó, mình làm một cái cuộc thua lỗ, hay là mình á là làm cho dồi dào cái thiện nghiệp của mình, dồi dào cái sự thanh cao của mình, để mình nhẹ nhàng mình ra đi. Chuyện đó tự mình làm được, không phải do người khác. Trong mọi hoàn cảnh là tự mình nhìn thấy, tự mình biết, và tự mình nó chọn cái cách hoạt động của mình. Như vậy thì cũng giống như là cái phần mà thọ lạc ấy. Thì cái cảnh mà cái cảnh mà khả ái khả hỷ đó, tức là cái cảnh tốt này, cái cảnh tốt này nó cũng có hai trường hợp. Cái cảnh tốt này là cảnh tốt thực, thì như nãy mình hiểu rồi. Rồi cái cảnh tốt này là nó thích hợp theo ý riêng. Thì trong cái trường hợp mà thọ hỷ này đó, thì như quý vị thấy là trong cái thọ hỷ này đó, nó có nhiều cái trường hợp, tức là nó có đó là cái tham thọ hỷ, nó có thiền hỷ và thiện hỷ. Cho nên là mình phải xem để thấy gì. Thí dụ như trong cái trường hợp mà cái cảnh tốt mà theo ý riêng đó, mà tôi gọi là do sự cố ý đó, thì thí dụ như một cái người mà thích nhậu nhẹt, thì cái cảnh tốt của người đó là bạn nhậu, cái cảnh tốt của người đó là tiệc nhậu. Một cái con bạc thì thấy cái người đánh bạc á là cảnh tốt, thấy cái chiếu bạc là cảnh tốt, thấy cái không khí cờ bạc là cảnh tốt. Cho nên là ở đây đi ra nước ngoài á thì chăm chăm đi tới cái casino để coi trong đó nó chơi sao, có khác với mình bên này không. Thì tại vì cái tâm nó khăng khít trong đó. Người ta đi thì người ta biết bao nhiêu cái, người ta tới chỗ này chỗ nọ, ta học hỏi cái này cái kia cái nọ đủ cả mọi thứ, nhiều cái thứ mở ra. Nhưng mà người này chăm chăm trong bụng, đi qua cảnh gì cảnh biết, nhưng mà tôi phải tới casino rồi tôi mới về được, còn chưa tới chỗ đó tôi không về. Thì cái casino đó là cảnh tốt với cái người ưa cờ bạc. Thì trong kinh cũng nói vậy nè, giống như đó, đây là một cái đống phân, thì những cái con vật khác nó không vô, nhưng mà con bộ hung á nó đùng trong đó hoài, nó ăn trong đó và nó thỏa thích ở trong đó. Nếu mà bóc nó bỏ ra ngoài đó thì nó dẫn lũi vô. Cho nên quý vị thấy không, khi người ta mê một cái gì dục lạc trong thế gian á, bà mẹ mà có nắm cái đuôi kéo lại như kéo con khỉ con ra thì nó dẫn nhào vô. Bà vợ có nắm đuôi ông chồng kéo ra thì ông cũng nhảy vô cái tiệc rượu. Nắm cái đuôi kéo trở lại thì ông cũng nhảy vô mấy cô gái. Tại vì nó thích thọ hưởng cái đó, nó thỏa thích trong cái đống phân đó. Bây giờ muốn cứu con bộ hung nó ra khó lắm, tại vì tự bản thân nó không còn thấy một cái thức ăn nào ngon hơn, không thấy cái sự thọ hưởng nào thỏa thích hơn, cho nên kéo con ra. Có người tuyên bố vợ bỏ chứ còn rượu không bỏ, dứt khoát không bỏ. Và vợ chồng chia cách bao nhiêu lần đoàn tụ không được cũng chỉ như thế thôi. Và mỗi người mê một cái dục lạc trong cái thế gian này, cái khi cái tâm mình mê muội như vậy, khi cái tâm mình đắm chìm như vậy, mình quán chiếu rằng cái đó nó thu hút mình về đâu. Bởi vì cái gì mà làm cho mình say đắm, cái gì mà nó làm thành một cái thói quen mình đã nghiện rồi đó, thì thưa quý vị, nó chở theo từ kiếp này sang kiếp khác. Nếu bây giờ mình không chịu tỉnh thức để mình rút cái chân mình ra, mình không thấy rằng á mình làm con bỏ hung trong cái đống phân dục lạc đó, không ai cứu mình được. Những bà vợ đừng đau khổ, đau khổ cũng vô ích. Những bà mẹ đừng nắm cái đuôi con khỉ kéo lại, kéo mỏi tay đứt cái đuôi nó cũng vô đó, cho nên khỏi kéo luôn. Chỉ khi nào mà nó tự sáng ra, tự hiểu ra, tự thấy ra, thì tự mình buông cái đống phân đó ra đây. Cho nên thường quý vị đọc kinh Phật á, là hay dùng cái hình ảnh cái con bọ hung như cái đống phân, để cho mình trông thấy rõ ràng hơn. Chứ còn nếu không nói cụ thể vậy là không thấy được. Cái say đắm nơi mình đó, nó khủng khiếp như vậy. Để rồi tới cái phần mà tôi giảng về cái một cái bài kinh ở trong trung bộ kinh đó, thì quý vị thấy Đức Phật chỉ rõ ràng hơn nữa. Hoặc là giống như một cái con kênh vậy đó, hãy nó thấy cái xác chết mà nó trương phình lên, nó hôi thối chừng nào á, thì cái niềm hoan hỷ nó càng lớn. Nó bay, nó quần ở trên và nó kêu lên một cách sung sướng. Ở Việt Nam mình cũng thấy, ở bên Ấn Độ là coi như là nó bay về một đàn mấy chục con, nó đậu trên cao. Mà bởi vì bên đó, ví dụ như bò chết thì cũng không ai ăn đâu, chó chết rồi là mèo chết rồi đó, thì cái gần sông Hằng người ta xô xuống sông Hằng. Còn không, ở bờ ruộng hay ngay cả đường phố của Đề Ly cũng vậy đó, thì nó chỉ cần là ông hút rác cũng khỏi làm việc luôn, chỉ cần nó phồng lên như vậy rồi ha, là bắt đầu kênh nó đảo xuống một cái là nó làm qua cái, rồi mấy con quả đen á nó giét lại cái nữa, rồi còn cái bộ xương trắng thôi. khỏe re, quý vị đi thấy bờ ruộng tất cả mọi nơi như vậy, người ta chết không chôn cũng khỏe. Tại vì cái đó là cái thực phẩm tốt đẹp nhất cho kinh cơ. Như vậy chúng ta đáp xuống cái trần gian này, chúng ta làm cái con kênh kênh để hưởng những cái dục lạc mà nó trương phình lên như thế sao? Cho nên quý vị có thấy không, có những vị ở trong hoàng cung thiếu gì những cái người ca kỹ đẹp, tài hoa, hát hay và còn sẵn sàng cung phụng nữa. Nhưng đến khi đêm xuống họ nằm họ ngủ đó, mệt mỏi bãi quải, xiêm y nó đã lộn xộn rồi, mặt phấn son nó trôi hết rồi, nhìn cái đó mới thấy cái bề trái của cái quan lạc. Nó hôi hám, nó bất tịnh. Và phải thấy đó là cái con, cái đó là cái xác chết nó đã trương phình lên. Và chẳng lẽ chúng ta ở trong đời này, chúng ta thông minh trí tuệ, chúng ta giỏi giang như vậy để chỉ là một con kênh kênh sao? Để chỉ là một con bò hung sao? Không kéo, không tự mình kéo ra khỏi những cái đắm chìm đó. Biết mình mê cái gì thì phải ráng mà khuyên nhủ mình, phải ráng mà trong mọi hoàn cảnh nó soi rọi để cho mình thức tỉnh. Phải nghe má mình nói, phải nghe anh chị em mình nói, nghe bạn mình nói, nghe cái người thân yêu của mình nó nói, để mình ngẫm ngẫm lại coi có phải đó mình làm con kênh kênh không, có phải mình làm con bỏ hung không. Hãy cứu mình ra khỏi cái thân phận con bỏ hung, hãy cứu mình ra khỏi cái thân phận của con kênh kênh. Đừng có bay lượn ở trên cái trời cao đó kêu lên những cái tiếng kêu đầy hoan hỷ khi thấy cái xác chết. Cũng như mình diện bộ cánh thật đẹp á, để đêm đêm vào trong cái vũ trường đó, rồi cho tới sáng trở về đó, thì cái bộ bạn của mình á, bệ rạc, hai con mắt mở không lên, và lúc đó ai nói cái gì cũng không còn nghe được. Nó bệ rạc đến cái mức độ đó. Cái con kênh kênh sau khi mà nó hưởng cái xác chết đó rồi, nó còn cất cánh để đi tìm cái xác chết khác được. Chứ còn con người mà nó đã hưởng cái dục lạc đó rồi đó, là nó cất mình lại không nổi. Sau cái tiệc rượu rồi đó thì tay chân mình mẩy dở không lên, đầu nhức, người thì đau, nhưng ngày mai vẫn làm cái thân phận của con kênh kênh, vẫn làm cái thân phận của con bỏ hung. Mình có thương mình hay không? Mình đã nuôi mình bằng cái thức ăn gì đó. Cái hỷ đó là cái hỷ gì đó? Cái hỷ của sự đọa lạc, nó nằm, nó kết hợp trong cái tâm tham. Cái sự hưng phấn trong cái bàn tiệc đó, cái sự phân hấn với mấy người đẹp đó, là cái hưng phấn nó nằm trong tham. Cái cởi mở, cái thảo lão khi ngồi trong cái bàn tiệc đối với bạn mình, bao nhiêu tiền không tiếc. Có thể là không dùng cái tiền đó để mua cái gói bánh cho con đang thèm ở nhà đấy. Nhưng mà cứ cuối tuần họ lãnh lương ra xong rồi đó, thì cứ ngồi vô trong đó là bao nhiêu cũng đãi được hết đó. Nhưng mà không đem về cho vợ để mua đầy đủ cơm áo cho con, không mua được cái túi kẹo cho con. Người đó thật sự có hảo tâm không? Có cởi mở không? Cái tâm đó có cởi mở thiệt không? Nếu cởi mở thiệt á, mua cho con gói bánh đi, đem cái tiền này để cho vợ mua thức ăn trang trải trong gia đình đi. Nhưng quý vị thấy không, đa số những người làm lương ít chừng nào đó, thì người ta cuối tuần đó, hay là lúc mà lãnh lương được đó, quý vị thấy quán cóc bên đường đầy rẫy, người ta chúi mình trong đó để người ta thọ hưởng và người ta lãng quên. Và người ta làm cho cái đời sống tâm linh của người ta đó cùng nhục xuống. Như vậy cái sự cởi mở này đây, nãy tôi nói cái tâm mình á, là nó thọ hỷ á, thì nó cởi mở ra, nó hưng phấn, nó cởi mở ra, thì cái trạng thái hưng phấn và cởi mở đó nó gắn liền với cái gì? Xin hãy quan sát. Quan sát thấy rõ rồi thì biết cái lúc đó, mình làm cái con gì và mình đang tạo cái gì cho cái đời sống tâm linh của mình. Xin hãy xem xét lại. Tôi xin mời quý vị tạm nghỉ ở đây, chúng ta hết giờ.
Nguyện đem công đức này hướng về cho tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, chư thiên ở trên hư không. địa cầu thượng ở rõ thông mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Họ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hướng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm trong ngày vị lai.